quý Phật tử tu tập như thế nào cứ hỏi để mà thầy xác định cái đúng và cái sai.
Thầy, con xin hỏi, con lúc trước thì đệ tử thầy Chi Quảng tụng kinh Bát Nhã mấy chục năm, sau đó con thấy hoàng pháp mở phá niệm Phật, nếu mà niệm Phật chuyên với tâm thì được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì trong đó hết 3 năm liền con niệm Phật, mà con vô thất con tu, mà khi con ngồi niệm Phật thì con nhắm mắt lại thì con thấy ánh sáng từ trên phủ xuống. Là bạch thầy, đó là gì thì cho con biết?
Đó là sắc tưởng con. Khi mà con nhắm mắt lại con niệm Phật mà con thấy được ánh sáng thì đó là sắc tưởng. Cái tưởng con đã lưu xuất ra cái ánh sáng đó. Còn nếu mà nó thấy cả luôn một cảnh giới cực lạ theo như trong kinh Vô Lượng Quang hoặc là kinh Di Đà để diễn tả cõi cực lạc, đó cũng là sắc tưởng con hiện ra cái cảnh giới đó.
Có hồi con đi, con ngủ, con mơ, con thấy con đi cảnh này, cảnh kia đó. Thầy, là đó là sao?
Đó là ở trong giấc mộng của con cũng là tưởng lưu xuất ra con. Nó là chim bao, nó là tưởng đấy con. Cho nên Đức Phật nói tưởng tri, 33 cõi trời là tưởng tri. Con hiểu Đức Phật nói mình tưởng ra chứ nó không có cảnh giới đó thật.
Con xin hỏi thầy, con có 6 đứa con, một đứa còn 8 đứa con độ nó nghiêng về Phật pháp mà bằng cách nào? Các thầy chỉ dạy con để con.
Con muốn độ con của mình đi vào cái con đường của đạo Phật thì nên hướng dẫn cho nó đi vào ngũ giới. Con biết ngũ giới
là ngũ giới là quy y.
Ừ, quy thọ tam quy ngũ giới. Con sẽ hướng dẫn nó vào thọ tam quy ngũ giới. Nhưng trước khi mà thọ mà tam quy mà thuộc về quy y tăng đó, thì con hãy chọn cho con của con là một vị thầy, một vị tăng đó phải giữ luật nghiêm chỉnh. Chọn cái người nào mà giữ giới nghiêm chỉnh thì sẽ cho nó quy y với vị thầy đó thì nó sẽ được lợi lạc rất lớn. Còn một vị thầy mà phạm giới đó thì con chọn cho nó thì nó không có được lợi chút, không được.
Thầy ra Phật, con xin hỏi bây giờ con niệm Phật mấy năm mà bây giờ thầy nói vậy là con có nên niệm Phật nữa không?
Theo thầy thấy không nên niệm, mà lấy cái trạng thái mà nhiếp tâm một con niệm Phật đó. Bây giờ con cố gắng niệm Phật chứ đừng có vọng tưởng cái gì. Niệm Phật nhiếp tâm 7 ngày mà niệm Phật tâm không loạn, tức là không có vọng. Thì lấy cái trạng thái mà nhiếp tâm đó hướng dẫn cho con sẽ an trú. Nhiếp tâm rồi mới an trú, bây giờ con đã nhiếp tâm rồi. Dạy cho con cách thức để an trú, để con đẩy lui được bệnh, tức là con cứu khổ được con, hơn là con cầu về cực lạc. Bây giờ cõi cực lạc là cõi tưởng con, không có cái cõi đó.
Con xin hỏi, con niệm Phật bây giờ con ngồi xuống thì con đã miệng không niệm mà chỉ nghe niệm nha.
Đó là tưởng niệm con.
Dạ.
Trong đầu con nghe niệm ở trong đầu, tức là tưởng niệm. Cái tưởng của con đang niệm. Bởi vì trong thân của chúng ta nó có cái tưởng thức, rồi cái ý thức. 6 cái thức mắt tai mũi miệng thân ý là 6 cái thức gọi là sắc thức và tưởng thức. Con hiểu đó. Rồi thức thức, thức thức là khi nào một người chứng tam minh thì người ta mới sử dụng cái thức đó. Còn con hiện giờ chỉ có sử dụng là cái ý thức và cái tưởng thức mà thôi. Con hiểu. Nằm chim bao đó là tưởng thức. Còn hiện giờ con niệm Phật mà không có ý thức, con không có khởi niệm, mà con nhắm mắt con thấy cảnh giới này hoặc thấy ánh sáng đều là tưởng thức lưu xứ ra.
Giờ con có thể tu pháp nào hả thầy?
À, con sẽ tu pháp như lý tác ý con. Như lý tác ý.
Thiền hả?
Đó, thiền. Bởi vì thiền thì phải đi vào pháp như. Bởi vì cái phương pháp đó dẫn con vào cái chỗ dễ. Như lý tác ý.
Dạ, con xin lệnh lên thầy.
Sáng cố gắng tu tập con. Có công lắm. Mấy con có công lắm. Thầy cứ hỏi.
Kính bạch thầy lão, thì trong quá trình tu học thì con có những cái thắc mắc mà con cũng muốn được những thầy lão lý giải. Thứ nhất á, là thường thường ở trong cuộc sống á, người ta tu hành hay với một cái gì đó, khi gặp một cái điều gì đó thì ta không tốt cho cái quả và cái phước hiện tại, thì người ta hay lý giải rằng đó là cái nghiệp phải trả. Nhưng mà thực chất á, thì không biết cái là tại vì mắt thường của chúng con á, thì không biết đó là trả nghiệp hay là vay nghiệp. Thì trưởng lão chỉ cho con những cái yếu tố xung quanh cái nhân duyên để mình nhận được cái đó là cái nghiệp phải trả hay là cái vay nghiệp. Thì nó là Bồ Tát sợ nhân, chúng ta sợ quả. Thì chúng con thì cũng phải tập, vì mặc dù là chúng sanh phải tập cái tạo nhân lành và tránh được nghiệp ác. Cái thứ hai đó là về vấn đề mà giữ giới. Thì thật sự nếu mà nói mà ngũ giới thì chúng con cũng chưa có giữ tròn được, nhưng mà thật sự vẫn được khuyến khích là tu thập thiện hay là họ Bồ Tát giới. thì theo kiến lão thì chúng con có mặc dù ngũ giới chưa được, thì trong quá trình tu tập chúng con có nên thọ thập thiện hay là Bồ Tát giới trong tương lai?
Bởi vì thọ Bồ Tát giới thực sự ra mà với thập thiện thì năm giới mà chưa xong mà làm sao mà thọ thập thiện không? Không em, năm giới mà chưa xong mà giờ tới 10 nữa rồi làm sao làm cho xong? Đó, rồi Bồ Tát giới là mình phải tiếp duyên để độ chúng sanh là Bồ Tát giới mà. Để mà thọ cái giới đó để mà mấy con đi ra tiếp duyên mà nó không phạm đó, thì do đó mấy con thấy tâm mình chưa trọn, mình chưa thanh tịnh mà mình đi dạy người thì sao được, lấy gương ở đâu, thân giáo ở chỗ nào được. Cho nên khoan đã, chừng nào mà mình giữ được năm giới mình mới đi ra dạy người năm giới, còn mình giữ chưa được mình đi ra thì mình mang cái tội là giận ngữ, không thấy chưa? Cho nên ở đây về cái phần mà nghiệp, hồi nãy đầu tiên cái câu hỏi gì nghiệp, con biết cái nghiệp hay là hiện giờ con bệnh đau thì con biết đó là, con không biết đây là mình trả nghiệp hay là bệnh đau, tức là cái khổ trong thân con hoặc tâm con đều là do trả nghiệp, do trả nghiệp. Bởi vì ví dụ như hiện giờ con không chửi ai mà người ta chửi con đâm ra con tức giận, phải không? Thì đó là con đang trả nghiệp, trả nghiệp. Còn khi mà người ta chửi con mà con chửi lại họ thì hai người chửi qua lại đó mà con chửi lại, đức là con tạo nghiệp, cái tạo nghiệp. Thay vì người ta chửi con vui vẻ, con chấp nhận cái nghiệp mà vui vẻ chấp nhận thì tâm con không giận hờn, mà tâm con không giận hờn thì nghiệp không tác động được, thì coi như là con không trả nghiệp. Còn con tức giận thì con đang trả nghiệp. Con hiểu thầy muốn nói chủ nghiệp, trả nghiệp. Còn hiểu mà một con người mà đang sống đúng năm giới là người đó đã chuyển nghiệp, họ sống đúng thì tức là không bao giờ có nghiệp tác động đến họ. Ví dụ như bây giờ con sống với đức không nên giết hại chúng sanh, tức là cấm sát sanh đó, thì đức hiếu sinh, con đã học được cái đạo đức hiếu sinh thì con thấy cái giới đầu tiên thôi, mà bây giờ có người đã chửi mắng con thương họ, tội nghiệp người này khổ, họ khổ họ giận mình họ mới chửi mình chứ. Còn ngài thấy người đó khổ, con tha thứ thương yêu họ, mặc dù họ chửi mình thì tâm con có giận không? Tức là con chuyển nghiệp không? Con hiểu chủ nghiệp, con chuyển không? Con không giận tức là con chuyển nghiệp, con giận tức là con không trả, con chuyển nghiệp. Bây giờ thân con bây giờ đau một cái bệnh ung thư mà con thản nhiên con chẳng sợ, đó là con chuyển nghiệp. Mà thân con đau bệnh ung thư con rên la con sợ chết thì đó là con bị nghiệp. Con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Con thản nhiên con không sợ, mặc dù thân con đau mà cái đau bệnh rất là ngặt nghèo nhưng con chẳng sợ. Thọ là vô thường, hôm qua không đau bữa nay đau thì ngày mai phải hết, con chẳng sợ đau gì đau, con chỉ bình an, tâm con không dao động chút nào. Ăn thua chỗ nghiệp trả là do tâm con, con không dao động tức là con đã chuyển nghiệp. Vì vậy mà tâm con bất động thì cái nghiệp này hôm nay đau chứ một lát nữa hết đau. Như hồi nãy thầy nói các con trị bệnh là tại vì các con tác ý để tâm các con vững vàng không dao động, do tâm không dao động đó mà nghiệp bị chuyển, bị chuyển nó không còn đau mấy con nữa. Các con hiểu chỗ chuyển nghiệp chưa? Cho nên vì vậy mà mấy con nhớ rằng đạo Phật dạy chúng ta để chuyển nghiệp bằng cách chúng ta sống đúng năm giới luật của đạo Phật. Năm giới luật thôi không dạy chúng ta nhiều, vì người cư sĩ mà chúng ta đâu có thực thiện, đâu có thập giới sa di đâu, phải không? Chỉ có năm giới. Mà năm giới quý vị Phật tử đã sống đúng thì chuyển được cái nghiệp của chúng ta. Không những chuyển riêng nghiệp cho bản thân của quý vị mà cả gia đình của quý vị nữa. Thầy nói như vậy nghĩa là một cái chùm nhân quả của mình, 5 người, 10 người ở trong gia đình của mình. Một đứa con mình đau thử hỏi người mẹ có khổ không? Mà bây giờ người mẹ đã sống đúng năm giới thì nó chuyển nghiệp, cho nên người con thay vì giờ đó đau, giờ đó tai nạn xảy ra thì giờ đó không xảy ra, hoặc xảy ra rất nhẹ nhàng làm cho người mẹ không còn đau khổ. Chính người mẹ chuyển nghiệp cho cả gia đình của mình mà. Tại sao chúng ta không sống năm giới để chúng ta chuyển nghiệp? Bây giờ mấy con thọ năm giới, sự thật thọ có thọ chứ chưa hẳn mấy con đã giữ gìn trọn vẹn, làm sao mấy con chuyển được? Bởi vì chuyển là phải sống cho đúng năm giới mới chuyển được thiện pháp chuyển ác pháp mà. Quy luật của nhân quả, làm lành thì phải gặp lành, mà làm ác thì phải gặp ác, không thể nào mà sai được cái quy luật của nhân quả. Lực nhân quả nó điều khiển cả vũ trụ, từ thời tiết cho đến cây cỏ, chứ không phải riêng con người làm vật không đâu. Chúng ta thấy bão tố lũ lụt đều do quy luật của nhân quả. Ở đâu làm ác nó sẽ đến đó, nó hốt người ta xuống biển hết. Bởi vậy đó là quy luật của nhân quả mà. Còn ở đâu làm thiện thì chỗ đó hoàn toàn bình an. Nó đi vào chỗ đó rồi nó tẹt đi tránh chỗ đó liền. Nếu mà những người dân ở thành phố toàn là không biết tu tập, toàn là, thì tất cả những lũ lụt bão tố nó sẽ đến thành phố nó quét sạch hết chứ đừng nói chuyện mà nó tránh. Cho nên các nhà thiên văn làm sao xem được, thấy nó đi thẳng như vậy, nghĩ nó đi thẳng vậy, nhưng mà nó sẽ diễn đi chỗ khác mà. Các Phật tử hiểu biết rất rõ ràng cái vấn đề, theo dõi đài từng phút từng giây đều thấy rõ. Ở đâu có thiện là ở đó sẽ có từ trường thiện, nó sẽ đánh ác đi ra chứ không thể xâm chiếm vào. Cho nên thầy dạy cho quý vị cũng như Đức Phật đã dạy cách đây 2500 năm rồi, người toàn là dạy chúng ta đạo đức sống thiện. Vào đầu thì Đức Phật dạy cho Phật tử 5 giới, thế đó dạy cho người tu sĩ 10 giới. Mà giờ tu sĩ 10 giới này sống cũng chưa đúng 10 giới, và cư sĩ 5 giới cũng sống chưa đúng 5 giới. Chúng ta cứ sống ác pháp không mà đòi hỏi để bình an mạnh giỏi thì sao được. Nó thiện pháp thì chuyện ác pháp. Cho nên ngay khi người ta chửi mình biết thương yêu người ta, tha thứ người ta, thì ngay đó là mình chuyển nghiệp rồi, làm gì có giận. Cho nên mình không sống thiện, cho nên vì vậy mình không sống được với cái giới thứ nhất, đức hiếu sinh mình không có. Cho nên khi người ta chửi mình không có thương, tức là mình phải tức giận. Mình tức giận thì tức là mình phải trả nghiệp chứ sao, mình phải trả nghiệp. Cho nên nghiệp trả nào dai nó rất rõ ràng cụ thể. Khi có phiền não, bây giờ thân chúng ta đau mà chúng ta thấy rên la, tức là chúng ta đang trả nghiệp. Còn chúng ta chuyển nghiệp là chúng ta không rên la, thì cái bệnh đó sẽ hết. Mà cái người mà rên la bệnh nó kéo dài, và tốn hao tiền bạc, mượn tiền bạc để trả nghiệp của mình, làm cho nó giảm. Mà may là cái nghiệp mình còn thiện, chứ không khéo nó giật mình chết luôn đó. Mấy con thấy nó đâu, bởi vậy phải nói đạo Phật dạy chúng ta rất thực tế. Mà 2500 năm nay rồi, nhìn thấy người Phật tử, người đã biết đạo Phật, đến chùa lại Phật mà sống không đúng với lời Phật dạy, chúng ta làm nghịch lại lời Phật dạy nữa là cầm dao cắt cổ, đập đầu cá mà ăn thịt hàng ngày. Thử hỏi làm sao mà người đệ tử của Phật được. Đạo Phật là đạo từ bi, lòng thương yêu của chúng ta phải có. Tại sao chúng ta đến với đạo Phật mà không đem lòng thương yêu? Một con người chúng ta ngồi đây trước mặt thầy các Phật tử, người nào cũng có lòng thương yêu hết, nhưng tại sao chúng ta không phát triển cái lòng thương yêu đó? Chính nó mới tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của con người. Vì vậy mà đem lại cho trái đất của chúng ta sống không xung đột và không chiến tranh. Thế bây giờ hàng ngày chiến tranh giết hàng loạt người, chúng ta không thấy tự bàn tay của con người giết con người sao? Một quả bom ném vào một cái khách sạn làm chúng bao nhiêu người chết trong đó vô tội. Một cách đau thương, người ta giết hại con người giết hại con người đến nỗi như vậy. Mà các con thấy có cái tôn giáo, người ta nói chết vì tôn giáo của họ, chết vì Chúa, vì Thánh họ, họ dám giết con người hàng loạt như vậy sao? Phật giáo không dạy chúng ta làm điều đó. Chúng ta không chết vì cái vấn đề như vậy, một cách vô cớ như vậy. Chúng ta biết thương nhau, chúng ta thà chịu mình chết để cho người khác. Đó là tinh thần của Phật giáo.
Một vài các bậc thầy, không ví dụ cụ thể, ví dụ như bây giờ về cái hạn cho mũi giấy, cái giấy sách xanh nha, thì tụi con chưa ăn cho trường được, thì tất nhiên con vẫn vướng. Nhưng mà trong tâm, ví dụ là mình muốn là làm một cái việc như là bố thí, thọ bồ tát giới bố thí đi, thì mình tâm mình thương chúng sanh cái kiểu khác, mình muốn chia sẻ một cái về bố thí cái hạnh bồ tát giới, thì như vậy là không giữ được ngũ giới, nhưng mà tâm mình muốn làm cái việc hành động để thọ cái tâm mình bồ tát giới, thì như vậy là có đúng không?
Không, nó sẽ cái đi cái khác, góc độ khác nữa. Con làm việc đó mà tâm tham con còn, thì tức là bây giờ con gọi người này người kia đóng góp nhau, đem lại cho cái người bất hạnh đó. Họ đúng, con có làm thiện. Nhưng thiện đó coi chừng con mang tiếng là nhà từ thiện, con háo danh. Âm danh con còn, chứ đâu phải là con người hết danh cho sao. Cho nên vì vậy mà con sẽ còn dục danh. Rồi nghe người ta nói mình là nhà từ thiện này kia, mấy con biết đâu là những người nghèo khổ đó là do những người ích kỷ, nhân quả của họ mà. Còn gánh giác mai mốt con sẽ bị, nghĩa là con cũng sẽ nghèo, rồi người ta cũng sẽ đem cho con chứ gì. Cho nên các con thấy luật nhân quả mà nó rất công bằng. Tại sao mấy người đó lại nghèo? Tại sao mấy người đó lại lũ lụt làm cho họ trôi của cải, bây giờ phải nghèo đói như vậy? Đứng trước cảnh đó, chúng ta thấy là có nhân duyên với chúng ta, chúng ta nên giúp đỡ. Nhưng mà chúng ta không thấy, chúng ta nghe ai nói đâu đó, bây giờ mình góp nhau, mình đem giúp cho những người đó, thì chúng ta sẽ gánh một hậu quả đó. Bởi vì họ làm ác chứ đâu phải họ làm thiện. Nếu họ làm thiện là sao họ có cảnh đó? Mà mình kê dai gánh vô những điều đó thì chắc chắn là mình phải trả. Thầy nói bây giờ một bác sĩ, anh rất giỏi, nhưng mà người làm ác người ta phải thọ lấy những cái qua bệnh chứ sao. Anh giỏi, anh cứu họ đi, anh sẽ gánh giác bệnh của họ. Con bác sĩ nào khỏi chết bây giờ không? Khỏi bệnh không? Có không? Có nhiều bác sĩ cũng vẫn bệnh ung thư như thường. Cậu còn thấy nhân quả mà. Đừng nghĩ rằng chúng tôi làm thiện mà chúng tôi sẽ hưởng. con bây giờ con bỏ ra con làm thiện với cái tâm tốt của con, nhưng mà con nghĩ nó có danh không? Con hay chừng con bị danh đó, chứ con mới thấy được cái tâm mình nó còn tâm phàm phu, nó còn dục, nó chưa phải hết dục. Cho nên thầy nói đạo Phật dạy chúng ta rất cụ thể, khi nào tu chứng rồi mới làm những việc lợi ích cho người khác, chưa tu chứng thì coi chừng chúng ta bị lầm cái tâm của chúng ta. Tôi làm từ thiện, tôi làm tốt, nhưng không ngờ coi chừng tôi bị luật nhân quả nó răng những người làm ác để chừa cái tội ác đó, họ chết đi, họ khổ sở để nhớ, để cho họ đừng làm điều đó nữa. Luật nhân quả chúng ta kề dài gánh giác nhau, chúng ta thương yêu thật sự, tình chúng ta tốt, nhưng thương yêu chúng ta có học hết không? Bây giờ thầy nói về tình thương yêu cho các con thấy. Có một ngôi nhà trái, một đứa bé đẹp ở trong nhà đó kêu khóc lên là mọi người chạy tới la làng thôi chứ không dám nhào vô. Mấy người mà chạy đến kêu người khác để cứu, mấy người đó thương chứ đâu phải không thương, thương chứ, nhưng mà không dám xông vào sợ mình bị lửa. Nhưng có một chú thanh niên, họ chạy đến, họ xông vô nhà, đạp vô nhà lửa đang cháy, họ ẩm đứa bé ra, mình họ phẩm hết. Vậy thì cái tình cách mà thương yêu đó nó khác hơn là những người đứng ở ngoài la làng chứ. Cho nên chúng ta phải học thương yêu như thế nào đúng mà như thế nào sai. Bởi vì đức hiếu sinh dũng cảm, dũng cảm, còn những người kia hiếu sinh mà không dũng cảm. Các con thấy chưa, từng cấp của nó. Cho nên chúng ta chưa học hết đức giới, chúng ta biết sao mà giới luật của Phật là đúng sai. Bây giờ Đức Sách Sanh dạy không sát hại chúng sanh, không nên giết hại chúng sanh, mà chúng ta giữ còn chưa trọn, chúng ta còn giết hại rồi ăn thịt. Rồi có nhiều người nói tôi không giết hại, tôi đi ra chợ tôi mua về tôi làm ăn chứ tôi không giết hại. Nhưng mà cấp độ người giết hại phải thọ lấy cái sự giết hại, mà người ăn thịt phải thọ lấy cái sự ăn thịt, chứ đâu phải là tránh khỏi sao. Thầy muốn nói như vậy để thấy rằng cái giới luật của Phật dạy từ cấp độ đạo đức của nó từ thấp đến cao, và cái là thọ lẫn cái quả khổ từ thấp đến thọ quả khổ cao, chứ không phải là người nào cũng. Tại sao mọi người trước mặt thầy sao lại có người ung thư mà tất cả mọi người khác có ung thư, đâu phải giống nhau hết đâu. Con không hiểu điều đó. Cho nên có thấp có cao, có người bệnh sơ hết, có người thì bệnh nằm 5-7 ngày, có người thì cả tháng cả năm. Nó là cấp độ thọ quả khổ khác nhau chứ đâu nhất. Chúng ta nhìn mọi người ở ngay trước mặt thầy, về cái thân của chúng ta có người nào giống người nào không? Hay quá, nhân quả rất hay. Đặc tính của con người, ăn con người cũng không giống nhau, không có người nào giống nhau người nào, thân xác cũng không giống nhau. Các con thấy rõ. Cho nên nghiệp thọ quả khổ đau 2 phút. Thầy nói đây không có nghĩa là mấy con không nên làm từ thiện, mấy con làm là tốt, là tốt, an ủi. Nhưng chúng ta nên tránh, biết rằng, nên tránh, biết rằng chúng ta làm là tốt. Nhưng làm như thế nào để tâm chúng ta đừng bị danh, bị lạc. Vì thương yêu chúng ta làm cũng như một cái người mà chạy vào, xông vào nhà lửa, chỉ biết cứu đứa bé mà thôi, liều chết để mà cứu đứa bé mà thôi. Chúng ta xông vào sự đau khổ của mọi người, giúp họ thôi. Đừng nghĩ rằng tôi làm việc từ thiện. Không, không nhớ. Khi mà mình còn nghĩ mình làm việc từ thiện thì chưa phải là từ thiện. Tôi chỉ biết người khác khổ, trong cảnh đó tôi sẽ giúp đỡ người đó. Rồi tôi, mấy con thầy nhắc nhở mấy con điều đó, để không tâm chúng ta nó sẽ chi phối chúng ta, và nó tạo nghiệp, nó ngầm, nó tạo nguy hiểm lắm. Bởi vì nhân quả nó từng ly từng tí rất nhỏ mấy con. Cho nên khi mà mấy con muốn làm việc từ thiện, mấy con hãy hỏi đến một cái người người ta tu chứng, người ta sẽ nói về nhân quả, để rồi mấy con làm mà tâm mấy con thản nhiên như mình không có làm.
Hồi nãy giờ con nghe thầy dạy thì thầy dạy báo là tất cả mà những cái công phu chúng con hành trì đó, thì đó là cái sự yêu cảm, là mình thọ tưởng mình thấy thôi chứ không phải là có thật. Thì con xin hỏi là con muốn biết là có phải có được cái thế giới tam phương cực lạc như Bổn Sư Thích Ca đã đây giới thiệu với thầy hay là có hay không? Vậy con nói.
Thật sự ra thì người sao họ bịa đặt ra con đạo Phật, cái chân lý của đạo Phật, 4 chân lý đâu có nói cõi cực lạc đâu, khổ tập diệt đạo. Nhưng mà người sau người ta theo ngoại đạo, người ta mới đẻ ra cái thế giới cực lạc, rồi để cho mấy con cứ hiểu. Người ta dạy sao cũng nói Phật Thích Ca giới thiệu, chứ Phật Thích Ca là một người nói thật, có nói mà không nói. Ở trên đời của chúng ta chỉ duy nhất có một Đức Phật, đó là Đức Phật Thích Ca, không có Đức Phật thứ hai. Người ta vẽ ra có 7 Đức Phật quá khứ, Nhưng mà bãi Đức Phật quá khứ thì cái chân lý của đạo Phật trong cái gì quá khứ nó có không?
Không.
Đến Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên mới đưa ra bốn chân lý của loài người: khổ, tập, diệt, đạo. Trong khổ, tập, diệt, đạo thì không có đạo đế, không có cái phần nào dạy chúng ta niệm Phật giảng sanh thì làm sao có được chứ con. Ngoài cái đó ra mà Đức Phật Thích Ca có nói là không phải Đức Phật Thích Ca nói. Tại vì Đức Phật Thích Ca phải nói trong cái chân lý, không thể hoài nói hoài chân lý được. Phải nói trong cái đạo đế chứ không thể nói hoài đạo đế. Con hiểu không? Cho nên ở đây thầy thấy rằng thầy nói ra là cả một cái sốc cho mấy con. Từ lâu cái niềm tin của mấy con có cõi giới cực lạc do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Cho nên vì vậy mấy con tin, cho nên mấy con nỗ lực, mấy con tu. Nhưng đến bây giờ thầy lại lật ngược hết, thì cả một sự đau khổ cho mấy con. Từ lâu công phu của mấy con cũng mong rằng mình niệm Phật để đến khi mình tịch, mình chết thì mình được giảng sanh về đó. Cố gắng làm những điều thiện, cố gắng niệm Phật hết mình, thức khuya dậy sớm. Cho nên hầu hết quý thầy đều sâu chuỗi không rời mình, luôn luôn làm chủ niệm, mong cho tâm mình được nhất tâm. Nhưng mà khi được nhất tâm rồi thì mấy con thấy cảnh giới tưởng hiện ra đâu còn có nào. Ý thức dừng thì tưởng hiện ra. Vì vậy mà cho nên thầy rất thương mấy con. Vì vậy mà thầy chỉ biết an ủi mấy con từ cái chỗ nhất tâm này, mấy con sẽ chuyển nó trở thành sự an trú thân tâm của mấy con. Bởi vì không bỏ cái công phu của mấy con mà chuyển nó trở thành sự an trú. Sự an trú để mấy con làm chủ được bệnh đau tinh thần mấy con. Đó là cái thực của đạo.
Như ra Phật, nếu như mà thầy dạy là không có cảnh giới thế giới cực lạc thì mà khi mà chúng con đã bỏ cái báo thân này, chúng con sẽ về đâu ạ?
À, con sẽ về cái cảnh tượng của con thôi, cũng vẫn còn tiếp tục tái sanh luân hồi đi vào. Phía sau con cũng sẽ sanh làm người chứ không có đi vào cõi đâu. Vì nó đâu có cõi đó mà đi vào, con sẽ sanh làm người. Nhưng mà khi con tu tập mà con dừng ý thức của con thì sau khi đó con sẽ lên, con sẽ thành con người. Và con người đó sẽ trở thành đồng cốt. Các con thấy có nhiều người mà lên đồng nhập cốt không? Họ sống trong tưởng họ mới không. Con sẽ trở thành, nếu là đàn ông, con sẽ trở thành những ông thầy pháp, thầy phù thủy. Con nhớ điều đó, thầy đã thấy cụ thể mấy con. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta tu, chúng ta dừng ý thức của chúng ta, nhưng tâm tham sân si chúng ta chưa gạn sạch. Lòng tham sân si chúng ta còn thì chúng ta phải sanh làm người. Làm người nếu mà sanh làm phụ nữ thì mấy con sẽ lên đồng nhập cốt, không chạy đâu khỏi hết. Và nếu mấy con làm người nam thì mấy con sẽ làm thầy phù thủy và thầy pháp, thầy phù. Mấy con thấy
nhưng như mà trong cái quá trình con tu á, là mình muốn là về cái cõi Phật, cũng như quý giảng sư mà trong khóa tu mấy thầy đã dạy thì không có cái cực lạc. Thì như vậy con hỏi con bạch sư, con bạch thầy, có địa ngục không ạ?
À, địa ngục có, nhưng mà ở trạng thái con người chứ không có cảnh giới địa ngục.
Không có cái thọ tưởng của mình thôi.
Cái thọ của mình thôi. Con bây giờ con đau đó là địa ngục. Con rên la đó là địa ngục. Con giận hờn, tức giận đó là địa ngục. Chứ không có cảnh giới địa ngục. Cho nên nó cũng không có cực lạc thiên đàng. Đức Phật đã nói 33 cõi trời là cõi tưởng, là không có cõi thật rồi. Cho nên xây dựng gì thì xây dựng như Đức Phật Thích Ca đã nói mà. 33 cõi trời là cõi tưởng tri chứ không phải liễu tri. Đức Phật đã xác định trong cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản rất cụ thể con. Đức là Phật, Đức Phật Thích Ca nói mà. Còn bây giờ chúng ta đã xây dựng cái thế giới trừu tượng, cái thế giới siêu hình như vậy thì tức là không lẽ Đức Phật Thích Ca hay là vì sao, tức là mâu thuẫn nhau sao? Con hiểu không?
Ừ. Như vậy là trong suốt quá trình chúng con công phu là đầu này là nó quan phí quá. Vậy là chúng con còn trong trên sao, ở trong cái khỏi ta là này,
nghĩa là tiếp tục thì con sẽ sau này tiếp tục tái sanh thì con sẽ trở thành đồng cốt như hồi nãy thầy nói.
Dạ, Phật thì cũng là thật chứ cõi người chứ không có đi lên được.
Không đi lên đâu được hết, vì nó không có cõi nào đi lên hết. Nó không có, nó sẽ đi ở trong cõi người, nó không thể nào đi được.
Mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, như con biết là nhiều vị thầy tu hành với chùa, nhiều Phật tử biết rằng ông thầy nó phạm giới, phá giới, mà người đệ tử đó vẫn sống với ông thầy đó. Nhiều Phật tử về quy y rồi tôn sùng ông thầy đó. Như vậy là ông thầy đó có nhân quả như thế nào giữa Phật tử đó? Mà hiện nay con rất biết rằng nhiều Phật tử biết ông thầy nó phạm giới, phá giới, như vậy bao che, vẫn cố chấp rằng cứ đưa ông thầy nó lên
chứ lại nhiều quý thầy đại thừa bây giờ rất là phạm giới nhiều vấn đề đó, nằm giới người tại gia giữ chưa được mà phóng cao ngã mạn, thì con nghĩ nhân quả như vậy, như lý giờ Phật tử đang bao che và hỗ trợ như vậy là nhân quả như thế nào thầy?
Vì bây giờ thầy xác định cho một cái câu nói rất gọn, ma vương thì lại có chúng ma chứ, nó phải theo hầu chứ. Thì hầu như mà con thấy Phật tử mà bao che cho ông thầy phán giới phá giới thì đó là ma theo hầu vua chứ sao, có gì đâu mà lại phiền não. Nó thôi không có gì đâu không. Còn một người Phật tử thấy ở ông thầy này phạm giới không xứng đáng là thầy mình, vì Đức Phật đã dạy lấy giới luật làm thầy, định lấy ta làm thầy, vậy thì mình nương vào ông thầy phải là ông thầy dưới nữa, là thầy mình, con hiểu không? Còn này mình cứ mình ủng hộ rồi mình bao che ông thầy mình thì đó là thuộc về ma, của cái ma dương, của một vị vua ma, con hiểu không? Ông thầy đó là vua mà các Phật tử đó là ma, ma dân theo hầu ma vương chứ sao, thì có gì đâu, không có lo gì, chuyện đó nó hẳn nhiên không. Hễ một cái có cái đúng thì nó phải có cái đúng, mà cái sai thì nó cũng phải có nhiều người sai trong, chứ đâu phải riêng một người. Tiếc gì người ta đang bị ở trong cái mê muội mà thôi, nó không được sáng suốt, không được minh, nó đạt vô minh, cho nên họ lầm chấp, họ bao che với cái sự sai lạc đó, làm cho Phật pháp nó suy đồi. Không có gì, hãy ráng cứu mình, còn mình phải tu cho mình, đừng nên nương tựa vào những vị thầy phạm giới phá giới, mà lại tìm những vị thầy giới luật nghiêm chỉnh, người ta có kinh nghiệm tu, người ta sẽ dạy cho mình đi tới nơi tới chốn làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi, không còn sanh ra làm người nữa, chứ sanh ra làm người rất khổ.
Mà bà thầy như vậy mà vị thầy này lên mỗi lần thuyết pháp thì rất là nhiều đệ tử là đi theo, rồi rất là nhiều Phật tử ái mộ. Như vậy không hỏi lý do nào?
Đó là ma nó ủng hộ chứ không có gì đó. Tại vì tâm của Phật tử đó hoàn toàn còn mê muội, thì chứ nếu mà những Phật tử mà đã sáng suốt thì làm sao gạt họ được, con hiểu không? Thôi chuyện của ma để cho ma làm. Có gì không con?
Dạ thưa con, không có cái băn khoăn. Như trong cái hàng cư sĩ Phật tử của chúng con thì được học trong giới, cái đức hiếu sinh là cái đức ba giờ đầu, là Phật dạy là cái đức hiếu sinh, và nhất là mình cũng không giận dỗi phiền não. Thế như bây giờ với hàng Phật tử của chúng con, qua như nãy thầy nói ở những cái tôn giáo khác, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo đó, thì như vậy thì họ sẽ lôi kéo những cái Phật tử hoặc là những người chưa là Phật tử. Thế ở cái hàng Phật tử chúng con bây giờ phải ứng xử và có cái thái độ như thế nào với những cái thế lực, và mà mình thấy cái lực lượng đó càng ngày nó càng lôi kéo rất là nhiều tín đồ, thì như vậy Phật giáo mình nó sẽ không?
Thật sự ra thì đạo Phật cũng mong sao cho tất cả những mọi người trên hành tinh này được theo đạo Phật, mà chỉ vì cái năm cái giới của Đức Phật mà mọi người không được chọn, cho nên các cái thế lực của tôn giáo khác nó cám dỗ chúng ta rất dễ dàng. Chứ nếu mà chúng ta theo được cái đạo Phật mà giữ được cái đức ly tham, tức là đức không tham lam trộm cắp đấy, cái giới không tham lam trộm cắp đấy, mà đức ly tham, thì làm sao người ta dụ dỗ mình được? Người ta dỗ dụ mình bằng tiền bạc, bằng cái điều kiện mà mình đã tham lắm, con hiểu không? Cho nên nếu mà Phật tử mà người nào cũng giữ được năm giới luật của Phật thì không có một cái tôn giáo nào đến đây mà dụ dỗ cái người Phật tử chúng ta được. Tiếc gì các vị thầy của chúng ta năm giới cũng chưa trọn thì làm sao là gương mẫu cho Phật tử được? Thầy biết Phật giáo chúng ta yếu lắm mấy con, yếu lắm. Cho nên bên Công giáo hoặc là bên tôn giáo khác họ đến dụ dỗ Phật tử chúng ta thì có một số người cũng sa ngã rất tội.
Rồi hiện nay với việc các thế lực như Hồi giáo càng ngày càng phát triển mạnh trên hành tinh này, được là Thiên Chúa giáo như vậy là
không để thầy nói cho nghe, đó là cái nghiệp ác của chúng sanh bị tạo ra. Bởi vì Hồi giáo mấy con thấy nó chết vì thánh tử đạo, nó dám hàng loạt, nó dám ôm một quả bom mà nó ném vào một số người chết, nó đâu có sợ đâu, con hiểu chưa? Cho nên vì vậy đó là cái điều ác của con người tạo ra, thì cái tôn giáo đó nó mạnh hơn để nó diệt con người. Chúng ta hãy cố gắng giữ gìn giữ luật Phật để tự cứu mình đi đã, rồi từ mình cứu mình nó mới lây sang qua cái người khác nó được. chứ bây giờ chúng ta muốn không được.
Thì mình cũng không ứng xử, không nói, không gì hết.
Không nói gì hết, không gì hết. Để cái nhiệm vụ đó cho những gì mà người ta tu chứng người ta làm. Chứ còn các con tha thiết thì cái điều đó được tốt, nhưng các con làm được đâu. Bây giờ thầy xin nhắc lại qua cái câu hỏi của Phật tử. Các con biết ai cũng tha thiết mong được đem lại sự bình an cho con. Một vị tu hành chứng như Đức Phật ngày xưa, Ngài cũng mong muốn để nhân loại, để con người được hiểu biết giáo pháp của Người. Nhưng khi Người chết rồi, 2552 năm nay, đạo Phật gần như bị phủ trùm mất hết. Thì các con biết cái chiếc chân chánh của đạo Phật đã bị mất, chỉ còn cái tà pháp thôi. Cho đến hôm nay là Người đã lượm lặt lại được, của Phật giáo dựng ra lại được. Thầy cũng sợ một ngày nào đó thầy ra đi mà không có người mà thực hiện được như thầy. Và những gì mà thầy nói nó chưa đủ thì nó sẽ bị phủ trùm lên cả. Cho nên vì vậy mà thầy rất lo mấy con. Lo là tại vì sao? Đối với người tu thì không còn lo lắng gì hết. Nhưng chữ lo đây có nghĩa là thương, thương xót chúng sanh. Chánh pháp không có thì chúng sanh sẽ tự diệt mình. Và bao nhiêu cái hệ phái tôn giáo khác sẽ ra đời, và ra đời sẽ dẫn dắt cứ từ tư tưởng này dẫn dắt đến tư tưởng khác, và đồng thời từ đó mà tự hoại diệt mình trong tinh thần tư tưởng, và cũng là hoại diệt cơ thể của mọi con. Cho nên những điều mà thầy làm hôm nay, mấy con thấy vừa viết sách, hàng ngày hàng đêm từng giờ phút làm tất cả công việc dựng lại cái nền đạo đức nhân quả, để tránh cho cái thế gian này không còn sự xung đột trong gia đình, nghĩa là cái tập thể chung nhau, đôi ba người ở chung nhau trong một gia đình mà hoàn toàn không xung đột. Đó là cái đầu tiên. Mà gia đình không xung đột thì xã hội sẽ không xung đột. Mà xã hội không xung đột thì sẽ không chiến tranh, thế giới không chiến tranh. Chỉ có nền đạo đức của đạo Phật. Cho nên ngày đêm phải thực hiện những cái bộ sách này, được phổ biến rộng ra, được các nhà giáo dục xem xét để chuyển thành sách giáo khoa đạo đức cho các lớp tiểu học, để biến con người trên hành tinh này sống đạo đức, từ đó mới đem lại sự an thật sự. Đó là cái ước muốn của thầy. Nhưng việc làm thầy cũng đã thấy được cái thời gian nào muốn thực hiện được điều này. Cái thời gian mà thực hiện được điều này nó cũng phải dài chứ không phải mau được. Một vài trăm năm chứ không phải trong một thời gian nữa. Con hỏi thầy.
Bạch thầy, có một cái trường hợp xảy ra mà khiến cho chúng con cũng có suy nghĩ. Đó là có những người thiện, cái tâm rất thiện, nhưng bị bắt buộc làm ác. Hoặc ngược lại, cái người tâm thì ác nhưng mà bắt buộc phải làm thiện. Thì cái nghiệp báo đối với những người đó như thế nào?
Thầy nói rằng dù sao đây nữa, thiện ác, để thầy nói cái nghiệp báo rất rõ ràng. Một người đang sống làm thiện mà bắt buộc làm ác, đấy là cái nhân quả, nhân quả. Nếu mình không có gieo cái duyên nhân quả đời trước thì đời nay ai bắt buộc mình được? Chẳng hạn bây giờ con sinh ra, tại sao con ở cái số này mà con không ở số này? Một cái số này là cái người xung quanh số con đó, và những người trong gia đình của con. Tại sao con phải tập trung những người này ở trong một cái gia đình của con? Đều là do nhân quả của đời trước của con nó mới tập trung. Cho nên cái người mà sống thiện mà được lôi làm ác là cái người này đã gieo những cái điều ác. Cho nên cái nghiệp này nó phải đến đây để nó lôi cái người này. Mà người này chấp nhận lôi, bị lôi, hay là không chấp nhận bị lôi, là ngay trong hiện tại để chuyển cái tương lai của họ mà thôi. Nếu họ chấp nhận bị lôi vào ác thì họ tạo những cái nhân ác của họ, thì tương lai họ sẽ trả những cái quả khổ. Còn nếu họ nhất định sống trong thiện, không để cho những người ác lôi, thì họ chuyển tương lai họ sẽ thiện, tiếp tục thiện. Con hiểu không? Bây giờ thì sắp sửa hết giờ rồi. Thầy biết là Phật tử sẽ còn những câu hỏi nhiều, nhưng mà một lần sau mấy quý Phật tử đến gặp thầy, quý Phật tử hãy muốn gặp thầy thì mình ghi những cái điều gì mình cần hỏi. Bởi vì Phật giáo bây giờ nó nhiều điều chúng ta cần phải hỏi lắm, nhiều điều cần phải hỏi. Ghi sẵn hết trong giấy thì quý Phật tử đến gặp thầy thì sẽ xin cho chúng con sẽ có những câu hỏi để chúng con hiểu biết cái đường tu tập như thế nào, đúng như thế nào. Thậm chí như các pháp tu tập mấy con cũng nên hỏi cách thức tu tập. Không thể nói suông suông như thế này một giờ, hai giờ đồng hồ mà mấy con hiểu hết được. Cái cách thức tu tập sai một chút mấy con bị ức chế. Bây giờ mấy con ngồi đây, mấy con nói nhắc tâm bất động thanh tạng là vô sự. Mấy con ngồi im lặng, coi chừng mấy con bị ức chế. Nó đâu phải thường đâu. Cho nên vì vậy phải được sự hướng dẫn tận tình của một vị thầy có kinh nghiệm. Người ta dạy mấy con không phải ức chế ý thức của mấy con. mà mấy con làm cho ý thức mấy con không hoạt động thì tưởng thức phải hoạt động mà thôi. Ý thức của mấy con rất quan trọng, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp mà Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú như vậy mà. Tại sao chúng ta lại dừng ý chúng ta? Mà không khéo mấy con nhiếp tâm và an trú làm mấy con bị dừng ý á, thì mấy con nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đây phải được sự hướng dẫn có một vị tu chứng, còn các vị chưa tu chứng là không có kinh nghiệm mà cứ dựa trên kinh sách mà giải thì mấy con sẽ bị lạc đường. Đó là cái buổi nói chuyện hôm nay thì kết thúc để cho mấy con biết cuộc đời mình tu hành không phải là cái công phu của mình là một cái sự thường, mà mình đem hết sức lực của mình ra tu tập. Cũng như bây giờ cái cô ngồi trước mặt thầy, cô hết sức tu tập, chứ đâu phải cô nghe pháp môn tịnh độ như vậy là cô nỗ lực, cô thật sự tu tập. Nghe kinh Pháp Hoa nó lợi ích như vậy, dù cho tạo tội như núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng. Nghe câu kinh quá hay mà làm sao không tụng? Tụng để đem lại sự bình an cho mình mà. Các con thấy chưa? Hồi nào tới giờ mình chưa biết thì mình tạo tội như núi, mà giờ mình biết rồi thì mình ráng mình tụng để cho tội mình nó tiêu tan đi. Đó là cái tâm tha thiết cầu sự giải thoát, nghe nói niệm Phật để cầu giảng sanh thì ai lại không tin. Cho nên những cái công phu mà tập luyện tụng niệm như vậy nó quá cái sức, quá cái đem hết cái sức lực của mình làm. Cho nên ở đây thầy nói đem cái sức lực đó làm đúng á, thì nó được giải thoát, mà làm không đúng á, thì kể như đem cái của đó phí bỏ, rất uổng. Tu tập đi đến cuối cùng bây giờ tưởng có cảnh nó thật để cho mình giảng sanh nhưng mà không thật. Bây giờ mình cũng còn tiếp tục tái sanh luân hồi mà trở thành những con người làm đồng cốt, làm thầy pháp thì phù, làm thầy phù tỷ như vậy mấy con có muốn không? Mấy con có muốn cái điều này không? Nhưng mà vì mình ức chế ý thức của mình sẽ lọt vào trong tưởng thì mình phải làm thôi. Chứ mình làm sao? Chứ mấy ông thầy đâu có muốn không? Mấy người đó họ có muốn họ làm đồng cốt không mấy con? Nhưng mà tại sao lên đây bắt đầu ở ngáp ngáp nó lên vậy à? Tôi làm sao bây giờ? Có phải mấy người đó họ muốn làm đồng cốt không? Đâu có muốn. Nhưng mà tại sao cái trạng thái họ kỳ cục vậy? Không, mấy con thấy cái vấn đề đó, tự mình gieo cái nhân thì cái quả mình phải gặt lấy về sau chứ sao? Đến đây thì xin chấm dứt mấy con. Có một cái lợi ích của mấy con thầy nhé.